1800 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình Chào Bình Minh được bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Asia Times Square và Hong Kong Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Kính thưa quý khán giả, bây giờ là 7:31 tại Texas và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng tại Dallas thứ hai đầu tuần. Mà tại sao lại cô đơn mình anh vậy anh Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy. Chị Thu Nga chắc là chị lên cái chuyến máy bay bay đến Nam Hàn để mà tập trận chung với lại Hoa Kỳ sau đó, mà không biết là chị đã biến mất trong cái khoảng thời gian này. Nói chung là thứ hai cũng rất là bận rộn khi mà chúng ta biết là có những cái sinh hoạt rất là lớn trong một cái cuộc tập trận rất là lớn ở bên đảo, cái bán đảo Triều Tiên, phải không anh Khôi Nguyên?
Dạ vâng, đúng như vậy. Sáng nay thì tất cả những rất là nhiều những máy bay hiện đại cũng như những khí cụ và quân đội của đôi bên đã bắt đầu cuộc tập trận rồi. Và thưa quý vị, theo bản tin cho biết rằng là Hoa Kỳ và Nam Hàn đã bắt đầu tiến hành cuộc tập trận quy mô kéo dài 5 ngày. Trong bối cảnh tình hình tại bán đảo Triều Tiên đã nóng trở lại vì vụ thử hạt nhân, hồi thử hỏa tiễn của Bình Nhưỡng trong thời gian gần đây, không quân của Nam Hàn và Hoa Kỳ bắt đầu một cuộc tập trận không quân chung quy mô lớn từ trước đến nay. Cuộc tập trận chỉ diễn ra 5 ngày sau khi Bắc Hàn phóng thành công hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa Hoan Son 15 và tuyên bố quốc gia này đã hoàn thiện sức mạnh hạt nhân của mình. Tuy rằng là đã lược lên kế hoạch từ trước khi Bình Nhưỡng phóng thử hỏa tiễn, nhưng cuộc tập trận lần này được thế giới quan tâm đặc biệt bởi vì quy mô và thời điểm của nó. Cuộc tập trận chỉ kéo dài 5 ngày và với sự tham gia của khoảng là 12.000 binh sĩ cùng hơn 230 loại máy bay khác nhau của đôi bên, trong đó có những máy bay rất là tối tân như là F-22, F-16 và F-35. Cuộc tập trận đã thực hiện theo nhiều kịch bản, ví dụ như rằng là tấn công nhằm vào các mục tiêu hạt nhân và hỏa tiễn, giả định của chính quyền Bắc Hàn. Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Nam Hàn nhấn mạnh, cuộc tập trận lần này nhằm mục tiêu tăng cường khả năng phối hợp tác chiến giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn tại mọi thời điểm và trong mọi điều kiện thời tiết. Cũng trong ngày hôm nay, thì phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Trung Cộng đã lên tiếng nhận định tình hình tại bán đảo Triều Tiên đang rất là căng thẳng, đồng thời bày tỏ hy vọng các bên liên quan có thể tránh đưa ra các hành động khiêu khích và nỗ lực hơn nữa để làm dịu bớt tình hình. Tuyên bố này hàm ý về việc kêu gọi và Hoa Kỳ và Nam Hàn ngừng các hoạt động tập trận chung mang tính khiêu khích như là một điều kiện nhằm giảm tình hình căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên. Và trước đó thì Bình Nhưỡng cũng đã tuyên bố rằng cuộc tập trận lần này cho thấy chính quyền của Tổng thống Trump đang muốn tiến hành cuộc chiến tranh hạt nhân bằng mọi giá. Thì không biết rằng là bên nào đang khiêu khích bên nào, nhưng mà với hành động đưa một loạt các khí tài hiện đại như lần này đến để tập trận chung với Nam Hàn thì Hoa Kỳ đã tỏ rõ cho chính quyền Bắc Hàn thấy rằng nếu mà những cái hành động tiếp tục leo thang như bây giờ thì chắc chắn chiến tranh có thể sẽ xảy ra tại bán đảo Triều Tiên đó anh Quang Hưng.
Vâng, sáng ngày hôm nay ngay cả ông cố vấn an ninh của Tòa Bạch Ốc là tướng McMaster thì ông này ông cũng có nói là cái nguy cơ có thể sẽ nổ ra chiến tranh ngày càng lớn hơn. Ông thượng nghị sĩ Lindsey Graham thì lại kêu gọi là di tản những cái gia đình đến Mỹ đóng tại Nam Hàn về Hoa Kỳ ngay. Bởi vì cái số lượng mà trong cái chiến dịch gọi là Vivian AC này nó mở ra trong 5 ngày, tức là từ ngày hôm nay mùng 4 cho tới ngày mùng 8, tức 12.000 quân nhân Hoa Kỳ và một số lớn các loại chiến đấu cơ hiện đại của không quân Mỹ, có tất cả 230 cái máy bay đủ loại. Nếu mà 230 chiếc máy bay mà bay đủ ở trên bầu trời thì giống như là một đàn quạ. Và cái vấn đề mà Hoa Kỳ nói rằng cái cuộc tập trận này là để tăng cường cái khả năng phòng thủ, cũng như là đặt quân đội hai nước trong cái tư thế sẵn sàng về chiến đấu. Riêng về phía Bắc Hàn thì họ nói rằng đây là một cái cuộc tập trận mà tố cáo Hoa Kỳ cũng như là Nam Hàn là chuẩn bị cho một cái cuộc chiến tranh nguyên tử. Có tới 6 cái chiếc chiến đấu cơ tàng hình F-22 Raptor, đây là một trong những cái loại máy bay rất là tối tân của hai cái lực lượng không quân và thủy quân lục chiến, cũng sẽ sử dụng thêm ít nhất là một vài chiếc F-35 đến tập trận chung. Đây là một cuộc được xem là có thể một số những cái cơ quan truyền thông tại địa phương thì họ nói rằng ngay cả cái loại máy bay đánh bom loại hiện đại nhất B-1B cũng có thể sẽ tham gia vào cái cuộc tập trận này. Nhưng mà cái giới chức của Hoa Kỳ thì vẫn chưa có xác định là có những cái loại máy bay trên hay không. Đây được xem là một trong những cái cuộc tập trận rất lớn, người ta vẫn chưa có biết là sẽ có những cái phản ứng như thế nào. Nhưng mà cái loại hỏa tiễn mà Bắc Triều Tiên phóng ra trong ngày thứ ba vừa rồi đó thì nó vẫn chưa có phải là thành công. Mặc dù là nó có thể phóng rất là cao lên tới cả 13.000 cây số là cái đường dài có thể sẽ bắn thẳng tới Hoa Thịnh Đốn. Tuy nhiên khi nó đi vào khí quyển thì nó bị nổ, và nhiều người cũng đã chứng kiến về cái việc này. Đó là một trong những cái khó khăn mà Bắc Triều Tiên cần phải vượt qua. Bởi vì khi mà một cái hỏa tiễn nó phóng xa tới 13.000 cây số, hoặc là cái mục tiêu của nó ở đất liền của Hoa Kỳ, Hoa Thịnh Đốn, thì nó phải đi vượt qua cái vòng khí quyển, rồi sau đó nó phải đi vào trong khí quyển để mà có thể tới đích. Và nếu mà nó đi vào lại trong cái khí quyển mà lại gặp trở ngại thì Bắc Triều Tiên vẫn chưa có thể thực hiện xong một cái trái hỏa tiễn bắn xa như vậy, Đan Khương Nguyên.
Dạ vâng, và vẫn liên quan đến chủ đề này, và đặc biệt rằng là liên quan đến tướng McMaster, thì trong bài phát biểu tại diễn đàn quốc phòng Reagan ở California trong cuối tuần vừa qua, thì tướng McMaster đã phát biểu một số chi tiết khá là quan trọng. Đầu tiên, ông vẫn khẳng định Bắc Hàn là mối đe dọa lớn nhất của Hoa Kỳ và tình hình tại bán đảo Triều Tiên rất là căng thẳng. Thứ hai thì ông cũng khẳng định rằng là Tổng thống Trump có thể giải quyết cuộc khủng hoảng tại bán đảo Triều Tiên chỉ bằng hành động đơn phương mà không cần sự hợp tác của bất cứ quốc gia nào. Ông cho rằng là thật ra đó, Tổng thống Trump cái điều quan trọng là muốn thuyết phục các bên hành động nhiều hơn bởi vì lợi ích của họ, chứ không muốn gây ra chiến tranh. Nhưng khi cần thiết vẫn có thể giải quyết vấn đề bằng cách đơn phương, hành động nhiều hơn nếu cần thiết. Và khi được hỏi vai trò của Trung Cộng trong việc ổn định tình hình tại Bắc Hà, tại bán đảo Triều Tiên, thì tướng McMaster cho biết rằng là Trung Cộng mặc dù ủng hộ các biện pháp trừng phạt Bắc Hàn mới đây nhất của Liên Hiệp Quốc, nhưng Bắc Kinh đã hành động điều này chỉ vì lợi ích của họ mà thôi. Bởi vì một khi một quốc gia có vũ khí hạt nhân thật sự ở cạnh mình thì đó là một nguy cơ nghiêm trọng đối với cả Nga và Trung Cộng. Và đồng thời, tướng McMaster cũng nhấn mạnh đó cũng là mối đe dọa khá lớn đối với Nam Hàn và Nhật Bản cũng như các quốc gia đồng minh. Vì thế, khả năng các quốc gia như là Nam Hàn và Nhật Bản cùng quyết định theo đuổi hạt nhân để bảo vệ họ trước mối đe dọa từ Bắc Hàn là điều có thật, và khi đó sẽ nổ ra những cuộc chạy đua vũ trang và hạt nhân giữa các quốc gia, và đây là một điều vô cùng nguy hiểm đối với nền hòa bình thế giới. Tướng McMaster cho biết rằng là Tổng thống Trump vẫn ưu tiên các biện pháp phi quân sự như là kêu gọi Nga và Trung Cộng cùng các quốc gia khác áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế gắt gao hơn đối với chính quyền Bình Nhưỡng và đưa chính quyền này quay trở lại bàn đàm phán. Tuy nhiên, rõ ràng đây là một điều không hề dễ. Tại vì theo như rằng là Ngoại trưởng của Nga là ông Sergei Lavrov cho rằng là nếu mà thật sự chiến tranh xảy ra tại bán đảo Triều Tiên, thì rõ ràng hai quốc gia lân cận đó là Nam Hàn và Nhật Bản sẽ là những đối tượng đầu tiên mà Bình Nhưỡng muốn tấn công. Và ông cũng cho rằng là với việc rằng là Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ tiến hành những cuộc tập trận liên tục như vậy chỉ khiến cho tình hình tại bán đảo Triều Tiên ngày một căng thẳng mà thôi. Nhưng không đề cập đến bất cứ một hành động nào về phía Nga hoặc là về phía Trung Cộng để có thể kiềm chế hơn nữa anh Bắc Hàn này. Chỉ lên tiếng chỉ trích Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh đã liên tục khiêu khích Bắc Hàn, nhưng mà không có lửa làm sao có khói, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy. Ở bên Hoa Kỳ thì cũng có những cái trận bão mà bão Twitter xảy ra trong suốt những cái thời gian vào ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật vừa qua. Số là ngay trên tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay cũng có nói là Tổng thống Donald Trump từ cái hôm thứ Bảy và ngày Chủ nhật là ông đã mở một cái cuộc chiến Twitter để mà tấn công nhắm vào cái cơ quan điều tra FBI. Bởi vì sau khi mà có những cái tiết lộ cho biết là một viên chức của FBI đã bị đưa ra khỏi cái toán thuộc nhân viên văn phòng điều tra đặc biệt của ông Robert Mueller. Bởi vì ông này đó là có gửi đi một số những cái text, những cái tin nhắn có nội dung chống ông Trump. Ông Robert Mueller hiện nay thì đang điều tra xem xét coi là nước Nga có can dự vào cái cuộc bầu cử của Hoa Kỳ hay không. Thì ông Trump cũng một lần nữa có nói là không có hề ra lệnh cho ông cựu giám đốc FBI là ông James Comey ngưng điều tra về cái cựu cố vấn an ninh quốc gia của ông là Michael Flynn. Hai ngày trước đây thì ông Flynn đã nhận tội trước tòa là có nói dối với lại cơ quan FBI về cái cuộc thẩm vấn trước đây. Về phía đảng Dân Chủ thì có nói rằng những cái biến chuyển mới nhất cho thấy ngày càng lại có thêm chứng cớ về cái việc là có sự phối hợp giữa những người thân cận với lại Tổng thống Donald Trump và nước Nga trong cái việc can dự vào cái cuộc bầu cử năm 2016 vừa rồi. Thì những cái loại tweet thì ông Trump có đặt vấn đề về cái đường hướng của cái cơ quan điều tra liên bang và cho rằng sau khi mà ông Trump giải nhiệm ông giám đốc Comey vào hồi tháng 5 vừa qua thì cái uy tín của cơ quan FBI này được xem là tệ hại nhất trong lịch sử, đó là lời của ông Trump. Và ông Trump còn nói rằng là tân giám đốc FBI là ông Chris Wray phải dọn dẹp sạch sẽ cái cơ quan này. Tuần qua thì có một số tin tức cho nói rằng là giới chức cao cấp của ngành tình báo FBI này, tức là ông Peter York, cái ông này đó là cũng là một trong những cái nhân viên làm việc chung với là ông Mueller vào hồi từ khi mà ông Mueller được bổ nhiệm là một cố vấn đặc biệt để mà điều tra về cái vụ nước Nga. Thì ông Mueller đã sa thải, thuyên chuyển cái ông Peter đi bởi vì ông này có những cái nội dung được xem là chống ông Trump. Thì với cái tư tưởng như thế thì cái cuộc điều tra nó không có được công bằng. Và ông cựu Bộ trưởng Tư pháp là ông Rick Holder thì ngày hôm qua cũng có đáp lại cái tweet của Tổng thống Trump nói rằng cái tiếng tăm của FBI thì vẫn còn đó bởi vì những người đàn ông và những người đàn bà phục vụ cho cái tổ chức này vẫn tiếp tục làm việc, nhưng mà họ làm việc một cách ngay thẳng ngay tại văn phòng chính của FBI chứ không có phải là làm việc cho tòa Bạch Ốc đâu, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thật ra thì liên quan đến vụ tướng Michael Flynn nhận tội trước cơ quan, đã có nói dối trước cơ quan FBI, đã được các hãng thông tấn lớn đưa ra trong suốt cuối tuần vừa qua, và bức hình mà tướng Michael Flynn đi vào cái cơ sở trụ sở mà cơ quan điều tra đang thực hiện để mà thẩm vấn đã được chiếu đi chiếu lại rất là nhiều. Và người ta cho rằng là thật ra thì tướng Michael Flynn từ trước đã có những cái chi tiết liên quan đến việc nói dối. Và một ngày sau khi ông Flynn nhận tội và cũng như rằng là đồng ý hợp tác với nhóm điều tra của công tố viên Robert Mueller, thì trên Twitter Tổng thống Trump cũng đã viết rằng là tôi đã sa thải tướng Flynn bởi vì ông này đã nói dối với Phó Tổng thống và cơ quan FBI. Ông ta đã nhận tội nói dối và thật đáng tiếc là những hành động của ông ấy trong quá trình chuyển tiếp là hợp pháp, không có bất cứ điều gì để giấu giếm. Và với phát biểu này thì người ta đặt ra câu hỏi rằng là dường như ông Trump đã thừa nhận việc ông biết ông Flynn nói dối với cơ quan FBI về những cuộc trò chuyện của ông ta với đại sứ của Nga là Sergei Kisiev, mà theo như nhiều người đồn đoán là người đứng đầu của cơ quan phản gián của chính quyền Nga có mặt tại Hoa Kỳ. Và trong cuộc nói chuyện, trong cuộc điều tra giữa tướng Flynn và cơ quan điều tra thì người ta nhắc nhiều đến vai trò của ông George Kushner, vốn là con rể của Tổng thống Trump và được xem như là một thành viên rất cao cấp trong đội ngũ chuyển tiếp của ông Trump, đã chỉ đạo cho ông Michael Flynn có những cái cuộc liên lạc với đại sứ Nga tại Hoa Kỳ và các nước khác về một cuộc biểu quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về các khu tái định cư của người Do Thái. Đó là theo nguồn tin đã nói với CNN và NBC News. Theo các hồ sơ đưa ra tại tòa án thì trong đó ông Flynn tuyên bố nhận tội trong cuối tuần vừa qua và ông có nhắc đến một thành viên rất cao cấp trong nhóm chuyển tiếp của ông Trump đã yêu cầu tướng Flynn phải liên lạc với các cơ quan, với các giới chức từ các nước trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, bao gồm cả Nga, để tìm hiểu xem tại sao họ lại đưa ra một nghị quyết lên án các hoạt động định cư của Do Thái. Một luật sư của ông Kushner khi được hỏi đã không đưa ra lời bình luận. Những văn kiện tại tòa án cho thấy một bức tranh khá rõ về sự phối hợp giữa ông Flynn và các cố vấn khác của ông Trump trong việc liên lạc với các giới chức của Nga để gây ảnh hưởng đến các chính sách quốc tế. Hồi đầu tháng này, thì ông John Kushner đã có một cuộc gặp với nhóm của công tố viên đặc biệt Robert Mueller, và theo như một số thượng nghị sĩ hàng đầu của phe Dân Chủ trong Ủy ban Tình báo Thượng viện cho biết, các nhà lập pháp sẽ muốn phỏng vấn ông Kushner thêm lần nữa sau khi đã có lời khai của tướng Michael Flynn. Và người ta đặt ra câu hỏi rằng là ông Kushner đóng vai trò gì trong trong vấn đề này, và ông đã có gây sức ép lên Tổng thống Trump trong việc sa thải giám đốc cơ quan FBI hay không? Và rất là nhiều câu hỏi liên quan đến cuộc điều tra lần này. Và bây giờ khi mà nhiều nhân vật hàng đầu đã đưa ra lời khai thì người ta thấy rằng là thêm nhiều góc khuất của nhóm chuyển giao quyền lực của Tổng thống Trump sẽ được đưa ra ánh sáng, đó anh Quang Hưng.
Dạ vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Ở bên Dallas cũng như ở bên Hoa Kỳ thì hiện nay họ đang rộ lên một cái câu chuyện nói về bà Nguyễn Thị Tuyết Nga và một số những người đã từng đọc một cái bài viết của nhà nghệ sĩ Nam Lộc là cái bài Đoạn Trường Tuyết Nga có thua gì Đoạn Trường Tân Thanh. Chúng tôi được biết là tại Dallas Forward có Hội Gia đình Mũ Đỏ đã đứng ra để quyên góp giúp đỡ cho chị Nguyễn Thị Tuyết Nga. Nghe nói là chị sẽ đến định cư ở thành phố Houston, tiểu bang Texas. Thì cái câu chuyện của chị rất là thương tâm. Chị chào đời năm 1970, chị Tuyết Nga con của một sĩ quan Mũ Đỏ. Năm 2 tuổi thì chị Tuyết Nga mất cha trong mùa hè đỏ lửa 70-72. Bất hạnh, nối tiếp bất hạnh. Gia đình ba mẹ con bị đuổi đi kinh tế mới ngay sau khi miền Nam thất thủ. Chẳng bao lâu sau thì mẹ chết đuối và anh trai chỉ hơn Tuyết Nga vài tuổi, chết vì đói và sốt rét. Một gia đình hàng xóm có động lòng đã đem đứa con gái mồ côi về nuôi. Năm 1982 thì Tuyết Nga lúc ấy 12 tuổi theo gia đình nuôi sang lánh nạn ở Campuchia. Năm 87 thì trên đường vượt biên sang Thái Lan, họ lạc mất Tuyết Nga bơ vơ một mình ở tuổi 17. Cô bị lính Khmer Đỏ bắt và đưa lên đảo nơi đóng quân. Họ thay nhau hãm hiếp cô gái Việt này. Tuyết Nga mang thai và sinh con gái. Dù đang có con nhỏ, Tuyết Nga tiếp tục bị hãm hiếp bởi lính Khmer Đỏ. Năm 1992 thì Tuyết Nga dắt con gái 2 tuổi trốn sang Thái Lan với hy vọng vào được trại tị nạn dành cho người thuyền nhân. Nhưng hai mẹ con đã bị bắt cóc bởi một tổ chức hành khất. Họ bắt hai mẹ con đi ăn xin. Sau một năm thì Tuyết Nga bế con đi trốn nhưng bị một nhóm người lạ chặn bắt giữa một cánh đồng. Họ tạt axit vào chị và bắt đi mất đứa con gái 3 tuổi. Tuyết Nga bây giờ bị mù cả đôi mắt và mặt trở thành dị dạng. Nếu mà quý vị nhìn thấy cái hình ảnh này, quý vị sẽ thấy rất là thương tâm. Và cũng nhờ tổ chức People SOS thì sau đó đã được cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc chấp thuận và Tuyết Nga sẽ có mặt tại thành phố Houston. Đồng thời thì cộng đồng ở bên Dallas cũng như là một số các tổ chức hội đoàn cũng sẽ tổ chức để đến thăm chị Tuyết Nga tại thành phố Houston, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thật ra thì trong thời gian trước chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với nhạc sĩ Nam Lộc về câu chuyện đó. Và cũng xin loan báo với quý vị là chị Tuyết Nga đã đến thành phố Houston của chúng ta vào lúc 4 giờ chiều ngày thứ Năm 30 tháng 11 vừa qua để mà định cư sau khi được Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc chấp nhận hồ sơ của chị và một người đi chung trong vai trò rằng là giúp đỡ chị trong cuộc sống, ổn định cuộc sống thì chị đã đến thành phố Houston trong ngày chủ thứ Năm vừa qua. Và chắc chắn trong thời gian tới đây thì chúng tôi sẽ có những cái cuộc phỏng vấn chị Tuyết Nga, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng của cơ quan Vote People SOS cũng như cá nhân của nhạc sĩ Nam Lộc để cùng tìm hiểu rõ hơn về mảnh đời bất hạnh của chị Tuyết Nga, cũng như để kêu gọi sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, của các hội đoàn để giúp chị Tuyết Nga có thể tái định cư trong một cuộc sống mới tại đất nước Hoa Kỳ. Bởi vì theo như tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho biết rằng là ước mong bây giờ của chị đó là có thể đi làm để tự nuôi sống bản thân mình. Nhưng mà xin quý vị cũng hiểu một điều, chị Tuyết Nga bây giờ là một người đã bị dị dạng, bị dị tật hoàn toàn, không thấy đường và khả năng làm việc thì cũng rất là hạn chế. Nên bây giờ cơ quan Vote People SOS cũng như một số cơ quan thiện nguyện tại Houston đang tìm hiểu những nhu cầu cần thiết của chị trong cuộc sống ngay lúc này. Và một số hội đoàn cũng đã lên tiếng giúp đỡ. Thì trong thời gian sắp tới chúng tôi sẽ có những cuộc phỏng vấn để mà quý vị có thể tìm hiểu thêm về số phận của chị Tuyết Nga. Thưa quý vị, chúng tôi muốn quay trở lại một bản tin liên quan đến Hoa Kỳ mà trong thời gian trước đây chúng ta cũng đã từng rất là lo sợ. Đó là liệu chính quyền có bị đóng cửa như là thời gian trước hay không? Thì thủ lãnh khối đa số thuộc đảng Cộng Hòa tại Thượng viện trong ngày Chủ nhật vừa qua đã bác bỏ một khả năng về việc chính phủ có thể tạm đóng cửa trong hơn một tuần khi mà các ngân khoản tài trợ của liên bang đã hết. Thượng nghị sĩ Mitch McConnell trong chương trình This Week của đài ABC đã khẳng định điều đó. Và việc rằng là quốc hội đang đối mặt với hạn chót để cung cấp các ngân khoản cho những hoạt động của chính phủ đến cuối tháng 9 năm tới. Nhưng mà các nhà lập pháp không thể thông qua một kế hoạch chi tiêu tạm thời trong một vài tuần hoặc một khoảng thời gian lâu hơn, trong khi chờ đợi các cuộc thương thuyết về ngân sách giữa những thành viên của đảng Cộng Hòa vốn đang bị chia rẽ với các nhà lập pháp thuộc đảng Dân Chủ, thường là đôi bên có những cái quan điểm khác biệt nhau và thường chống phá nhau. Một số nhà lập pháp đảng Dân Chủ đã tuyên bố sẽ không biểu quyết kế hoạch chi tiêu mới trong tuần này nếu không có những điều khoản ngăn chặn lệnh trục xuất khoảng 690.000 người được đưa qua theo chương trình DACA. Đó là chương trình mà những người được cha mẹ đưa qua Hoa Kỳ từ lúc còn bé và không có giấy tờ hợp lệ. Mặc dù vậy thì ông Mitch McConnell vẫn khẳng định là không có gì khẩn cấp liên quan đến việc giữ lại thành phần di dân này ở Hoa Kỳ kể từ khi Tổng thống Trump đã gia hạn cho Quốc hội tới tháng 3 sắp tới phải giải quyết vấn đề trước khi những người này bị trục xuất về nguyên quán. Rất nhiều người trẻ tuổi thường được gọi là Dreamer không hề biết đến quê hương nào khác ngoại trừ Hoa Kỳ, tại vì họ được đưa đến Hoa Kỳ từ nhỏ và sinh sống và lớn lên ở đây, nên không biết nguyên quán của mình là ở đâu hết. Trong bối cảnh đảng Cộng Hòa chiếm đa số tại lưỡng viện, thì có một số thành viên đã tỏ rõ sự chống đối bởi vì bất đồng các biện pháp chi tiêu. Và có phần chắc là đảng Cộng Hòa sẽ cần đến các lá phiếu của đảng Dân Chủ thì mới có thể thông qua được kế hoạch chi tiêu mới. Hoặc như một biện pháp ngắn hạn đó là kéo dài đến ngày 30 tháng 9 của năm tới, vốn là ngày kết thúc năm tài chánh của Hoa Kỳ. Thì bây giờ mặc dù ông Mitch McConnell đã đưa ra quan điểm rằng là chắc chắn không có việc chính phủ phải đóng cửa, nhưng nhiều người đặt ra câu hỏi rằng là cái độ chắc là bao nhiêu phần trăm khi mà trong thời gian trước người ta đã liên tục nhắc đến việc chính quyền hết tiền đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, hết tiền thì không có cái gì hết. Tuy nhiên là phía bên đảng Dân Chủ là họ cũng đưa ra cái điều kiện, tức là nếu mà muốn thông qua được cái kế hoạch tài chánh để mà tiếp tục chính phủ hoạt động cho tới tháng 9 hoặc là trong ngắn hạn thì cần phải có cái điều khoản không có được trục xuất 690.000 những người đã được cha mẹ đưa vào từ lúc còn nhỏ, tức là những cái người mà người ta gọi là dreamer. Tuy nhiên thì để kết thúc cho buổi sáng ngày hôm nay, chúng tôi cũng thông báo về cái kết quả của cái cây mùa xuân dân chủ do các anh em kết nghĩa dân chủ cũng như là từ cánh đồng mây thực hiện vào tối ngày thứ bảy vừa qua tại nhà hàng Quốc Hương. Thì tổng số tiền mà chúng tôi đã gây quỹ được sau khi đã trừ tất cả những cái chi phí thì ban tổ chức đã nhận được là 9.985 đô la. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã có mặt cũng như là không có mặt và đã gửi tiền cũng như là ủng hộ cho cái cây mùa xuân dân chủ năm 2018. Tới đây thì chương trình Chào Bình Minh cũng được kết thúc và xin hẹn với quý vị vào sáng ngày mai. Chào anh Khôi Nguyên.